Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 27 tháng 6, thứ hai trong phần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, câu 18 đến 22. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Các môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay là một lời hiệu triệu, một lời mời gọi mỗi chúng ta hãy bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh. Bước theo Thầy Giêsu nghĩa là cùng đi trên con đường của Thầy, cùng chia sẻ đời sống của Thầy, cùng thi hành một sứ mạng như Thầy đang thi hành. Con đường ấy là con đường hẹp của tin mừng, con đường của thập giá, con đường của sự hy sinh, sự từ bỏ mỗi ngày. Trong đời sống tự nhiên, ai chẳng thích sự sung túc, ai chẳng mong muốn mình giàu sang. Nhưng người môn đệ được mời gọi bước theo Chúa Kitô luôn luôn chiêm ngắm đời sống của một đấng không có chỗ tựa đầu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Tính cách thanh thoát ấy, mầu nhiệm tự hủy ấy, Đức Giêsu đã sống một cách triệt để trong đời sống của mình. Và người mời gọi tất cả những ai muốn bước theo người, trở thành môn đệ của người, cũng phải đi trên con đường ấy. Do vậy, một người môn đệ thưa với Chúa: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Thì Đức Giêsu đã bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Bước theo Chúa không thể tính toán. Bước theo Chúa không phải là cơ hội. Bước theo Chúa không phải là sự chần chừ, nhưng đó phải là một quyết định quyết liệt trong đời. Đó phải là một quyết định quan trọng và dứt khoát. Bước theo Chúa không phải chỉ là trong giây lát, mà đó phải là hành trình suốt đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể khác nhau về vai trò trong hội thánh, khác nhau về ơn gọi giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, nhưng tất cả chúng ta đều chung chia một ơn gọi là Kitô hữu, chung chia một ơn gọi bước theo Chúa Kitô và mỗi ngày mỗi trở nên môn đệ của Đức Kitô hơn. thì người mỗi chúng ta được giải thoát khỏi những sự cồng kềnh nặng nề của vật chất, của tinh thần thế tục, của lối sống hưởng thụ, để chúng ta trở nên những con người tự do, hân hoan bước theo Chúa trên con đường loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Lạy Chúa, xin thương thanh luyện đời sống của chúng con, thanh luyện những khát vọng của chúng con, thanh luyện ý hướng của chúng con, để chúng con được bước theo Chúa trong tất cả niềm hăng say và niềm vui của người môn đệ, như lời của ngôn sứ Isaiah loan báo năm xưa, đẹp thay những bước chân của người loan báo tin.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và tình cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thật giá ân tình của cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thật giá ân tình của cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời, thật giá con đường tình yêu.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 24 tháng 7 và bay tới thành phố Edmonton, thủ phủ bang Alberta, vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày giờ địa phương. Hôm sau, thứ hai 25 tháng 7, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp những người bản địa thuộc các bộ tộc đầu tiên, người Lai và người Inuit ở Maskavacis, cách Edmonton khoảng 70 cây số về hướng nam. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp các thổ dân cùng với các thành phần của cộng đoàn giáo xứ tại nhà thờ Thánh Tâm ở thành phố Edmonton. Thứ ba 26 tháng 7, lễ Thánh Joachim và Anna, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Commonwealth ở thành phố Edmonton. Rồi ban chiều lúc 5 giờ, ngài tham dự cuộc hành hương tại hồ Thánh Anna, cách Edmonton 44 cây số về hướng Tây, nơi hành hương nổi tiếng của các thổ dân vì họ có lòng sùng kính đặc biệt đối với bà ngoại của Chúa Giê-xu. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành buổi phục vụ lời Chúa. Khu vực hồ Thánh Anna cũng là nơi hội họp của công giáo cho các thổ dân và người Lai từ thế kỷ thứ 19. Thứ tư 27 tháng 7, vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ rời Edmonton bay đến thành phố Quebec ở miền Đông vào lúc 3 giờ chiều và có buổi tiếp đón tại phủ thống đốc Canada vào lúc 3 giờ 40 phút. Tại đây, ngài hội kiến với thống đốc tương đương với tổng thống Canada. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp thủ tướng và các vị lãnh đạo dân sự, đại diện các thổ dân và ngoại giao đoàn. Sáng thứ năm 28 tháng 7, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thánh quốc gia Thánh Anna de Beaupré. Ban chiều, ngài cử hành kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên phục vụ tại nhà thờ chính tòa Quebec, là giáo phận kỳ cựu nhất của Canada. Sáng thứ sáu 29 tháng 7 là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tu sĩ dòng tên tại tòa giám mục Quebec, rồi gặp gỡ một phái đoàn thổ dân Quebec cũng tại tòa tổng giám mục. Rồi lúc 12 giờ 45 phút trưa, Đức Thánh Cha đáp máy bay vượt qua 1.900 cây số để đến thị trấn Iqaluit, có khoảng 7.500 thổ dân ở mạng cực Bắc Canada, vào lúc gần 4 giờ chiều. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú thổ dân tại trường tiểu học Iqaluit trước khi gặp gỡ giới trẻ và người già vào lúc 5 giờ chiều tại sân trường tiểu học Iqaluit, và sau đó là nghi thức từ biệt trước khi Đức Thánh Cha bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Fiumicino vào lúc gần 8 giờ sáng thứ bảy 30 tháng 7. Tin Roma, chương trình ngày cuối của đại hội gia đình. Thứ bảy 25 tháng 6 là ngày chót của đại hội các gia đình công giáo thế giới. Ban sáng, các tham dự viên đã chầu mình Thánh Chúa một tiếng đồng hồ từ 8 giờ 45 phút tại đền thờ Thánh Phêrô trước khi vào đại thính đường Paulo thứ 6 để dự buổi thuyết trình về chân phước Pentrame Quattrocchi, gia đình con đường lên thánh. Ông bà Luigi Pentrame Quattrocchi và Maria Costini là đôi vợ chồng đầu tiên trong lịch sử của giáo hội được phong chân phước trong cùng một buổi lễ, Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2001. Trong thượng hội đồng giáo hội thế giới kỳ 10 này tại Roma, ông bà được chọn làm bổn phạt của đại hội lần này của các gia đình công giáo thế giới. Ông Pentrame nguyên là một thẩm phán và bà Maria là văn sĩ, con gái duy nhất của ông bà là đại tá Corsini. Từ cuộc hôn nhân ấy, ông bà sinh được 4 người con, trong đó có 2 linh mục và 1 nữ tù. Mặc dù bận rộn với công ăn việc làm và gia đình, ông Luigi Pentrame vẫn dấn thân hoạt động tông đồ và tham gia các hội đoàn công giáo. Đặc biệt, ông là người thiền cán trong tổ chức Unitansi, chuyên trợ giúp các bệnh nhân đi hành hương. Ông qua đời vì bệnh tim vào ngày 9 tháng 11 năm 1951, hưởng thọ 71 tuổi. Ông Ben Prame nổi bật về tấm gương tận tụy với gia đình và nghề nghiệp, hàng ngày quan tâm đào sâu sự hiện diện của Thiên Chúa, tiến độ đạt tới sự trưởng thành thiêng liêng để thánh hóa mình. Ông bà siêng năng tham dự thánh lễ và đức lễ hàng ngày vào mỗi buổi sáng và đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Mặc dù rất chăm chỉ trước toàn các bổn phận làm mẹ và nội trợ trong gia đình, bà Maria vẫn tìm thời giờ để viết nhiều sách về sư phạm, thực hiện các công tác tông đồ, hỗ trợ việc thành lập Đại học Công giáo Thánh Tầm. Sau bài thuyết trình gợi ý về tấm gương nên thánh của ông bà Trần Phước vừa nói là cuộc thảo luận về những con đường nền thánh giữa các khía cạnh, sự phân định trong đời sống gia đình thường nhật, sự đồng hành thiêng liêng với các cặp mới, trường hợp một người cố lỗ không tín ngưỡng, sau cùng là sự tha thứ như con đường nền thánh. Sau giờ giải lao, trong cuộc hội thảo lần chót từ lúc 12 giờ 45 phút, có phần giới thiệu các tài liệu về những đôi vợ chồng thánh thiện. Ban chiều lúc 6 giờ 30 phút, mọi người đã tham dự thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Ottawa, Canada. Chương trình viếng thăm Canada được thích ứng với tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada được đơn giản hóa tối đa, thích ứng với tình trạng đau đầu gối và tuổi cao của Đức Thánh Cha. Theo ký giả Jacques Le Bourgeois của Đài Phát thanh Canada, vì Đức Thánh Cha phải ngồi xe lăn khi xuất hiện trước công chúng, vì thế, Ngài chỉ có thể chủ tọa một sinh hoạt chính mỗi ngày, trừ khi sinh hoạt thứ hai ngắn ngủi và Đức Thánh Cha có thời gian để nghỉ ngơi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha không thể ở trên khán đài hơn một tiếng đồng hồ. Ngài không thể di chuyển bằng trực thăng và chỉ có thể ngồi trên xe hơi một thời gian nào đó. Điều kiện này giới hạn khoảng cách Ngài có thể di chuyển và số địa điểm Ngài có thể tiến thẳng. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe không cho phép Ngài ngủ ở nơi nào khác ban đêm. Do những giới hạn đó, cũng như do ý muốn của chính Đức Thánh Cha, trạm dừng đầu tiên của chuyến tông du là thành phố Edmonton, nơi Ngài dừng lại vài ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp gia đình dòng Thánh Orion. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích đại gia đình dòng Thánh Orion làm chứng tá bác ái, trước tiên bằng đời sống yêu thương huynh đệ trong cộng đoàn và dấn thân trong các hoạt động bác ái trong xã hội. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên vừa kết thúc tổng tu nghị của dòng Thánh Orion, một dòng có tên chính thức là dòng các nam tử Chúa quan phòng. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có nữ tu của dòng do Thánh Orion sáng lập. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Thánh Luigi Orion, vị đại tông đồ bác ái, và cùng với các tu sĩ nam nữ chúc tụng Chúa vì từ hạt giống nhỏ bé Orion đã phát triển thành một đại thụ, đón tiếp, che chở, bồi dưỡng cho bao nhiêu người, nhất là những người túng thiếu và bất hạnh. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ nam nữ, con cái của Thánh Orion, tiếp tục dấn thân tông đồ như chủ đề của tổng tu nghị vừa kết thúc để mưu ích cho dân, và Ngài nói rằng, theo mức độ lòng yêu mến của anh chị em đối với Chúa Kitô mà sự hiện diện và hoạt động của anh chị em trở nên hữu ích cho Thiên Chúa và loài người, như chính Thánh Orion đã viết, chính nghĩa Chúa Kitô và giáo hội chỉ có thể được phụng sự với cuộc sống và các hoạt động bác ái, và qua các hoạt động, Đức bác ái mở mắt đối với đức tin và sưởi ấm tâm hồn bằng lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cần có những hoạt động của con tim và đức bác ái kỳ tổ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chứng tá yêu thương trong cộng đoàn tu trì và trong gia đình khẳng định việc loan báo tin mừng. Một cộng đoàn mạnh mẽ, đẹp đẽ và nơi nào có sự hòa hợp tâm hồn và an bình không thể không là điều quý giá, đáng mong muốn và xây dựng cho tất cả mọi người, như Thánh Orion đã viết. Tình trạng ấy cũng thu hút cả những ơn gọi mới. Dòng nam của Thánh Orion hiện có 945 tu sĩ hoạt động tại 180 nhà trên thế giới, trong khi ngành nữ hiện có khoảng 840 nữ tu. Austin, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chào mừng phán quyết của tối cao pháp viện về phá thai. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chào mừng phán quyết hôm 24 tháng 6 vừa qua của tối cao pháp viện nước này bãi bỏ phán quyết cách đây 49 năm cấm các bang không được cấm phá thai. Đức tổng giám mục Jose Gomez, tổng giám mục Los Angeles, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ và đức tổng giám mục William Lowry của giáo phận Baltimore, chủ tịch ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã ra tuyên ngôn như sau: Hôm nay là một ngày lịch sử trong đời sống đất nước chúng ta, một ngày khơi lên những suy nghĩ, cảm xúc và cầu nguyện của chúng ta. Trong gần 50 năm, Hoa Kỳ đã áp dụng một luật bất công cho phép một số người quyết định xem người khác được sống hay chết. Chính sách đó đã đưa tới cái chết của hàng chục triệu trẻ em trước khi sinh ra, những thế hệ bị phủ nhận quyền được sinh ra. Hoa Kỳ được xây dựng trên chân lý, theo đó mọi người sinh ra đều bình đẳng với quyền sống do Chúa ban, quyền tự do và theo đuổi hạnh phúc. Chân lý này đã bị tối cao pháp viện Mỹ phủ nhận một cách trầm trọng qua phán quyết Roe chống quyền tước đoạt sinh mạng người vô tội. Ngày hôm nay chúng tôi cảm tạ Chúa vì nay tòa án lật ngược quyết định ấy. Chúng tôi cầu nguyện để những đại biểu dân cử của chúng ta bây giờ thi hành các luật lệ và chính sách thăng tiến và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Trước tiên, chúng tôi nghĩ đến các thai nhi đã bị tước đoạt sự sống từ năm 1973. Chúng tôi thường khóc sự mất mát các em và phó thác linh hồn các em cho Thiên Chúa là đấng yêu thương các em từ thuở đời đời và sẽ yêu thương các em mãi mãi. Tâm hồn chúng tôi cũng ở với mỗi người nam nữ chịu đau khổ nặng nề vì phá thai. Chúng tôi cầu nguyện cho họ được an lành và chúng tôi hứa tiếp tục cảm thương và nâng đỡ. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta cần phục vụ những người gặp khó khăn trong việc thai nghén và bảo bọc họ bằng tình thương. Quyết định ngày hôm nay cũng là kết quả của kinh nguyện, sự hy sinh và sự tranh đấu của vô số người dân thường ở Mỹ thuộc mọi giai tầng trong cuộc sống. Qua những năm dài ấy, hàng triệu công dân của chúng ta đã hoạt động ôn hòa với nhau để giáo dục và thuyết phục những người láng giềng của họ về sự bất chính của phá thai, cống hiến sự chăm sóc và tư vấn cho các phụ nữ, cổ võ những biện pháp khác với việc phá thai, kể cả việc nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng và những chính sách công quyền thực sự nâng đỡ các gia đình. Ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ niềm vui và biết ơn họ. Hoạt động của họ cho chính nghĩa sự sống phản ánh tất cả những gì là tốt lành trong nền dân chủ của chúng ta và phong trào bênh vực sự sống đáng được kể vào số những phong trào lớn nhất tranh đấu cho sự thay đổi xã hội và các dân quyền trong lịch sử đất nước chúng ta. Nay là lúc bắt đầu công việc xây dựng một nước Mỹ hậu phán quyết rồi. Nay là lúc chữa lành các vết thương và chữa lành những chia rẽ xã hội. Đây là lúc suy tư theo lý trí và đối thoại dân sự và cùng nhau xây dựng một xã hội và một nền kinh tế hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Trong đó, mỗi phụ nữ được nâng đỡ và được những phương thế họ cần để đưa con cái vào thế giới này trong tình thương yêu. Trong tư cách là những người lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi hứa tiếp tục việc phục vụ đại kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và làm việc với các công dân khác để chu toàn lời hứa của nước Mỹ bảo đảm quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc cho mọi người.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu lịch sử việc cầu nguyện Kitô giáo. Chúng ta đang khảo sát những chứng nhân về đời sống cầu nguyện trong thời Cựu Ước, từ các tổ phụ đến thời quân chủ. kinh nguyện của các tổ phụ. Ông Abraham được mệnh danh là bạn hữu của Chúa. Đôi bên cư xử với nhau rất chân tình. Ông Abraham được Chúa hứa sẽ được ban một dân đông đảo. Tuy tin vào lời hứa và lên đường ra đi theo lệnh truyền, nhưng những thắc mắc cũng sớm nổi lên. Làm thế nào lời hứa thực hiện được khi tuổi của mình đã cao và bà vợ lại không sinh được đứa con nào? Ông không chỉ nghĩ thầm trong bụng, nhưng đã bộc lộ thẳng thắn với Chúa. Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Chúa đã trấn an ông, mời ông thử đếm các vì sao trên trời, và hứa rằng dòng dõi ông sẽ đông như thế. Ông tin vào lời Chúa. Thế nhưng bà vợ Sarah vẫn không có con, đang khi cô nữ tỳ Aga lại sinh được cho ông một con trai tên là Ismael. Đến khi ông lên 99 tuổi, Chúa lại hiện ra và lặp lại lời hứa. Bà Sarah không tin nổi. Dù sao, đoạn văn thuật lại cuộc Thiên Chúa viếng thăm ông ở trong phần thứ hai của chương 18 cho ta thấy sự thân mật giữa đôi bên. Một đàng, Chúa không muốn giấu giếm người bạn của mình về điều sắp thực hiện, đó là hủy diệt thành Sodoma. Đàng khác, ông Abraham lợi dụng tình thân với Chúa để chuyển cầu cho dân thành. Ông không ngần ngại mặc cả với Chúa, từ chỗ ban xin tha thứ cho thành nếu kiếm được 50 người công chính, và hạ thấp dần xuống còn 45, 40, 30, 20, 10 người. Trình thuật này không chỉ ghi nhận sự can đảm dạn dĩ của ông Abraham, nhưng còn gói ghém một bài học đạo lý. Đó là Thiên Chúa lắng nghe lời chuyển cầu của người công chính. Sau này, ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel khẳng định rằng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho Jerusalem nếu tìm được một người công chính. Đây là khởi đầu cho mặc khải về việc Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi trần gian nhờ một người tôi tớ Thiên Chúa chịu đau khổ. Một lần nọ, ông Abraham gặp gỡ ông Melchisede, vua thành Salem và tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông này đã chúc phúc cho ông Abraham. Tuy ông Melchisede không thuộc về dân tộc Do Thái, nhưng tên ông được nhắc đến trong Thánh Vịnh 110 khi nói đến vị thượng tế của Giao Ước mới. Không lạ gì mà Tân Ước đã móc nối ông với Đức Kitô. Phải chăng đây là một chứng tích về giá trị của lời nguyện của các tôn giáo ở ngoài giao ước với Abraham? Bởi vì dựa trên một giao ước từ lâu đời vào thời ông Noe. Lòng tin của ông Abraham cũng được truyền thụ cho con cháu, điển hình là các ông Isaac và Jacob. Trong mọi hoàn cảnh vui buồn lo lắng, họ đều thành thực giải bày cõi lòng với Chúa của ông Abraham. Khi lên đường về quê tổ để lấy vợ, khi du canh, ông Jacob tuy có lần dám vật lộn với sứ thần Chúa, nhưng đến lúc sắp phải gặp lại ông anh là Esau của mình thì tỏ ra hết sức lo sợ và đã thành thực cầu nguyện như sau: Lạy Thiên Chúa của tổ phụ con là ông Abraham, Thiên Chúa của cha con là ông Isaac, lạy Đức Chúa đấng đã phán bảo con hãy trở về xứ sở, về với họ hàng ngươi, và ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi. Con bé nhỏ đâu xứng với tất cả mọi ân huệ và tất cả lòng thành tín mà ngài đã tỏ cho tôi tớ ngài đây. Thật vậy, khi qua sông Jordan con chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại. Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê sau, vì con sợ anh ấy, sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con. Chính ngài đã phán với con, ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi, và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều như cát ngoài biển, không thể đếm được vì quá đông. Sáng Thế chương 32 từ câu 10 đến câu 13. Chung quanh biến cố xuất hành. Đối với dân tộc Do Thái, biến cố xuất hành được xem như việc lập quốc, không những bởi vì họ được giải thoát khỏi ách nô lệ, nhưng nhất là vì Thiên Chúa đã bày tỏ tình thương yêu đối với họ, đến cứu thoát họ, đưa họ vào đất hứa và ban cho họ giao ước. Những biến cố trở thành chủ đề cho những buổi lễ được nhắc nhớ hàng năm, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, cũng như đề tài cho nhiều thánh vịnh, thánh ca. Khởi đầu là bài ca chiến thắng sau khi vượt qua biển đỏ ở chương 15 sách xuất hành, được sách Phụng vụ giờ kinh trích dẫn ở kinh sáng thứ 7 tuần 1, và còn vang vọng ở trong sách Khải Huyền chương 15 câu 3. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn vào tấm gương cầu nguyện của ông Mô-xê, một nhân vật then chốt của biến cố này, một người được coi như lãnh tụ của dân Israel. Nhưng Tiên Bản là một người bạn của Chúa, bởi vì ông được diễm phúc được hội kiến với Chúa mặt giáp mặt. Tuy vậy, Kinh Thánh cũng không che giấu tính con người ở nơi ông, bị dằn vặt bởi nhiều nỗi ưu tư lo sợ. Khi vừa nhận được sứ mạng đi vào dinh vua Pharaoh để can thiệp cho dân mình, ông vội thoái thác, lấy cớ là không có tài ăn nói. Dùng rằng mãi, ông mới chịu nhận lời, sau khi đã được bảo đảm với những dấu lạ. Nhưng trước sự cứng lòng của vua Pharaoh và sự bất mãn của chính dân Israel, ông lại chùn bước. Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaoh để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả. Cũng nên biết là, khi Thiên Chúa giáng tai ương xuống phạt Pharaoh, ông Mô-xê đã hơn một lần đứng ra chuyển cầu để xin Chúa ngưng phạt dân Ai Cập. Lúc sắp vượt qua biển đỏ là cả một cuộc thử thách lớn lao. Trước mặt là biển cả, sau lưng là chiến mã của vua Pharaoh truy nã. Trong lúc kinh hãi tột độ như vậy, dân Israel đã kêu cứu Đức Chúa, Người đã nhận lời và thực hiện phép lạ vĩ đại. Sau cuộc giải phóng khỏi Ai Cập, dân Israel chưa được vào đất hứa ngay, nhưng còn phải trải qua một hành trình gian khổ với nhiều thử thách. Chính trong bối cảnh đó mà nhiều lần ông Mô-xê đóng vai trò trung gian giữa nhân dân với Thiên Chúa. Lúc bị dân phản đối, ông chạy đến kêu cầu Chúa. Khi Chúa tức giận với dân cứng đầu cứng cổ, ông lại phải biện hộ cho họ. Điển hình cho hoàn cảnh thứ nhất là tình trạng thiếu nước uống tại Mara và Meriba. Dân chúng kêu trách ông: Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Mô-xê bèn kêu lên Chúa: Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Vai trò chuyển cầu nổi bật hơn nữa qua hình ảnh ông Mô-xê giơ tay lên cầu nguyện trong suốt thời gian dân Israel phải giao tranh với quân Amalek. Và cách riêng khi Thiên Chúa toan hủy diệt chính dân của Người. Ở chương 32, sách xuất hành kể lại một trường hợp gay cấn xảy ra trên núi Sinai. Đang khi ông Mô-xê lên núi cao để lãnh nhận bia giao ước, thì dân Israel đúc tượng bò vàng để thờ. Thiên Chúa đã tỏ ý định muốn tiêu diệt họ và chọn một dân khác cho ông Mô-xê, nhưng ông đã khẩn nài như sau: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài bừng bừng nổi giận với dân Ngài? Dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra để nghiên chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Ông Mô-xê đã nêu ra 4 lý do để van xin Chúa tha thứ cho dân Israel. 1. Bởi vì họ là dân của Người. 2. Bởi vì Người đã ra tay uy quyền, can thiệp bằng những kỳ công để giải phóng họ. 3. Bởi vì dân Ai Cập sẽ nghĩ xấu về Chúa. 4. Bởi vì Chúa đã thề thốt sẽ đưa họ vào đất hứa. Kết quả là Chúa đã thương, không phạt dân nữa. Ông Mô-xê chứng tỏ không những là mình thân với Chúa, biết được tâm lý của Người, mà cũng thân với dân nữa. Ông tỏ tình liên đới đối với họ, chia sẻ số phận với họ, thay vì trở thành thù lãnh của một dân khác tốt lành hơn. Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây ước gì Ngài miễn chấp tội họ. Bằng không thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết. Sách Dân Số còn kể lại nhiều trường hợp phản loạn khác của dân, thậm chí ở ngay trong số thân nhân của ông Mô-xê, và ông đã đứng ra truyền cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Cũng nên biết là Kinh Thánh không chỉ trình bày ông Mô-xê như một lãnh tụ hoặc một ngôn sứ, nhưng còn là một nhà huyền bí nữa. Ông đã nhiều lần được nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa như hai người bạn. Chính nhờ cuộc đàm đạo đó mà ông được biết Chúa hơn qua lời tuyên xưng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữa lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng nỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Mỗi lần đàm đạo với Chúa là da mặt ông sáng chói. Tuy nhiên, ông cũng cảm nghiệm giới hạn của thân phận thọ tạo. Ông đã xin Chúa cho thấy vinh quang của Người, nhưng không được chấp thuận. Sau cùng, ông Mô-xê cũng không được đặt chân vào đất hứa. Vai trò đưa dân vào đất hứa được trao cho ông Giô-suê. Những chương cuối của sách Đệ Nhị Luật ghi lại truyền thống của những giờ phút chót của ông Mô-xê trước khi tạm thế, với bài ca cảnh giác và những lời chúc phúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo. Giáo huấn xã hội của Giáo hội nằm trong quan niệm của Kitô giáo về con người, về cuộc sống xã hội và sứ vụ dấn thân của tín hữu có lĩnh vực sinh hoạt trần thế. Giáo huấn này có quá trình hình thành lâu dài và phong phú. Nó bắt nguồn từ nơi Kinh Thánh, rồi phát triển dần qua các kinh nghiệm sống của các cộng đoàn Kitô hữu, cùng với suy tư của các giáo phụ, các thánh tiến sĩ, các tư tưởng gia Kitô giáo, cho đến khi được giáo quyền tiếp nhận và công bố trong thông điệp xã hội đầu tiên, đó là thông điệp Tân Sự năm 1891. Theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, giáo huấn xã hội không phải là con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tập thể Marxist, cũng chẳng phải là một giải pháp kinh tế và chính trị thay thế cho những giải pháp khác ít triệt để hơn, mà thuộc về một thể loại riêng. Giáo huấn xã hội thuộc lĩnh vực thần học, đặc biệt thần học luân lý xã hội. Đây là một cách thế loan báo tin mừng cho con người hôm nay,
bởi vì làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô ngang qua các công tác phục vụ công lý, hòa bình và phát triển là thành phần của loan báo tin mừng. Hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay của Công đồng Vaticano thứ hai diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan mật thiết giữa con người và cơ cấu xã hội bằng những ý tưởng sau đây. Đặc tính xã hội của con người cho thấy sự đồng phụ thuộc giữa phát triển nhân vị và tiến triển xã hội. Thực vậy, nhân vị chính là và phải là nguyên nhân, chủ thể và cứu cánh của tất cả mọi định chế xã hội. Nhưng tự bản chất, nhân vị cần đến đời sống xã hội. Do đó, đối với con người, đời sống xã hội không phải là cái gì phụ thuộc. Chính nhờ tương giao với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau, nhờ đối thoại với anh chị em mà con người phát triển mọi khả năng và có thể đáp ứng ơn gọi của mình. Cho dù các vấn đề xã hội ở thời đại hiện nay rất đa diện và phức tạp, nhưng chúng ta có thể quy vào ba trục chính. Văn hóa, chính trị và kinh tế. Triều kích văn hóa, triều kích chính trị và triều kích kinh tế tạo nên những cơ cấu ngoại tại của ba động lực lớn của con người: ước muốn giá trị, khát vọng quyền lực và tham vọng chiếm hữu. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội cũng đã bao gồm các thành phần chính: đạo đức văn hóa, đạo đức chính trị và đạo đức kinh tế. Ngoài ba đề tài cơ bản trên, một cái nhìn về giáo huấn xã hội của giáo hội không thể không đề cập đến những căng thẳng và xung đột xã hội ở giai đoạn toàn cầu hóa. Đây là một đề tài mang tính thời sự của một nhân loại vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng, lại phải đối diện với tình trạng xung đột của hòa bình nóng. Như vậy, bên cạnh đạo đức chính trị, đạo đức kinh tế và đạo đức văn hóa sẽ có thêm đạo đức của một xã hội đầy biến động. Cuối cùng, biến đổi khí hậu đang trở thành mối hiểm họa cho nhân loại ở giai đoạn toàn cầu hóa này, thúc đẩy bởi khát vọng chiếm hữu và hưởng thụ hơn là hiện hữu và phát triển. Con người đã tiêu thụ một cách quá đáng và khai thác bừa bãi các tài nguyên của trái đất. Môi sinh đang bị tàn phá và nhân loại phải đối diện với hiểm họa diệt vong. Tuyên ngôn đạo đức toàn cầu mời gọi mọi người lãnh lấy trách nhiệm về những gì mình đã làm cho hành tinh này ra tồi tệ hơn, hoặc đã không làm những gì có thể và phải làm để ngăn cản những hậu quả xấu hiện nay. Xin trích dẫn một vài đoạn tiêu biểu. Chúng ta phải xem nhân loại là một gia đình. Chúng ta phải nỗ lực để sống tử tế và đại lượng. Chúng ta không được sống cho riêng bản thân mình, nhưng phải phục vụ tha nhân, mà không bao giờ quên các em bé, người cao niên, nghèo đói, bệnh tật, thiếu khả năng, di cư và cô độc. Không bao giờ một ai bị xem hay bị đối xử như là một công dân hạng hai, hay bị sa thác bằng bất cứ hình thức nào. Cần phải có các quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Chúng ta không được phạm bất cứ một hành vi tình dục đồi bại nào. Chúng ta phải dẹp bỏ mọi hình thức thống trị và lạm dụng. Chúng ta phải nỗ lực để xây dựng một trật tự xã hội và kinh tế đúng đắn, một nơi mà ai cũng có cơ hội bình đẳng để đạt tới sự viên mãn của một con người. Chúng ta phải nói và làm một cách chân thật và đầy lòng thương cảm, đối xử công bằng với mọi người, tránh định kiến và căm thù. Chúng ta không được ăn cắp. Chúng ta phải vượt khỏi sự thống trị của lòng ham mê quyền lực, thế giá, tiền bạc và xu hướng tiêu thụ để xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình. Trái đất này không thể nào thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nếu ý thức của từng người chưa được thay đổi trước đã. Chúng tôi kêu gọi mọi người gia tăng ý thức bằng cách đặt kỷ luật cho tinh thần của mình, bằng cách suy niệm, cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực. Nếu không chấp nhận nguy cơ và sẵn sàng hy sinh thì sẽ không có được một sự thay đổi căn bản nào cho hiện trạng của chúng ta. Do đó, chúng tôi cam kết thực thi nền đạo đức toàn cầu, hiểu biết lẫn nhau và đề ra những con đường sống có lợi về mặt xã hội, hướng đến hòa bình và chân thiện đối với thiên nhiên. Cho dù Kitô giáo xác tín rằng sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới, nhưng các Kitô hữu luôn được mời gọi dấn thân xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và nhân ái hơn, theo định hướng của tin mừng. Để xây dựng một xã hội ước mơ này, giáo huấn xã hội Công giáo đề nghị một số nguyên tắc. Trong số các nguyên tắc này, mấy nguyên tắc sau đây thường được coi là nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về tổ chức xã hội, chính trị. Đó là bảo vệ phẩm giá con người, tôn trọng công ích, nguyên tắc bổ trợ, nguyên tắc liên đới và ưu tiên cho người nghèo khổ. Phát triển kinh tế và xã hội trong bối cảnh toàn cầu đòi hỏi phải một nguồn nhân lực có chất lượng, năng động và sáng tạo. Tiến trình dân chủ hóa và hiện đại hóa cũng đòi hỏi xã hội phải thích nghi không ngừng với những biến chuyển liên tục của thời đại. Việc tôn trọng tự do và bảo vệ quyền của con người trở thành một thái độ sống thời hiện đại. Nguyên tắc bổ trợ và những quy tắc đạo đức là yếu tố cần thiết khác để điều tiết mối tương quan liên nhân vị trong cuộc sống chung phong phú, yêu khê và phức tạp của thế giới đương đại. Trong bối cảnh kinh tế thị trường đầy hy vọng nhưng đồng thời cũng tràn ngập căng thẳng và âu lo của thời toàn cầu hóa, xã hội không thể thiếu vắng nguyên tắc công bằng xã hội và những cơ cấu đặc biệt để bảo vệ những người ít may mắn và giảm thiểu sự chênh lệch ghê gớm giữa người giàu với người nghèo. Việc kết hợp hài hòa giữa bàn tay vô hình của thị trường với bàn tay pháp lý của nhà nước và bàn tay liên đới của xã hội dân sự trở thành điều kiện thiết yếu của một xã hội phát triển lành mạnh. Chính trong diễn cảnh đó, giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo đề nghị nối kết công bằng với liên đới và tình yêu. Không thể có yêu thương đích thực nếu chưa có công lý, nhưng vắng bóng tình thương, công lý sẽ trở thành lạnh lùng, chai cứng, thiếu hy sinh, thiếu sinh khí, thiếu con tim và chưa thể trở thành miền đất sống cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn vùng, gọi tên con. Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước, gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu, chọn tên con cha đã chọn tên con, chọn con xây dựng nước trời, chọn tên con cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới, chọn con đi gieo rắc lời thiêng vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời, chọn con đi rạng lời tình thương khắp nơi.
Bạn thân mến, Thánh Augustino nói rằng hội thánh coi sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả như một ngày thiêng thánh. Không có vị nào trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật Thánh Gioan và mừng sinh nhật Đức Kitô, đó là điều không thể bỏ qua. Nếu chúng tôi không giải thích nổi ý nghĩa cao trọng của ngày lễ, thì các bạn vẫn có thể suy gẫm về điều đó một cách hữu ích và sâu sắc. Giờ đây, hướng về ngày lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Ngài và cùng với Ngài cầu nguyện. Xin Ngài phù trợ cho chúng ta được đẹp lòng Chúa trong vai trò và sứ mạng Chúa muốn. Thánh Gioan Tẩy Giả là con của tư tế Zacharia và bà Elizabeth. Elizabeth là chị họ của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Tư tế Zacharia thuộc nhóm Avia, thuộc dòng tộc Aaron. Gioan Tẩy Giả chào đời tại vùng Judea, nước Do Thái, chỉ trước Chúa Giêsu chừng 6 tháng, dưới thời vua Herode, vua Juda. Ngài sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel, năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio. Tên gọi Gioan mà Zacharia cha cậu đặt cho cậu, đó là tên thiên thần báo trước. Nó báo hiệu một ơn gọi đặc biệt quan trọng dọn đường cho Chúa Giêsu ngự đến, mà Gioan phải đảm nhận. Các sách tin mừng trình bày Gioan như là một vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, đã từng cư ngụ và hoạt động tại sa mạc trong một thời gian, trước khi Ngài được kêu gọi thực thi sứ vụ tiền hô của Chúa Kitô và là nhà rao giảng kêu mời sám hối. Vì thế, Ngài được gọi là Gioan Tiền Hô. Bên cạnh việc rao giảng sám hối, Ngài còn cử hành nghi thức thánh tẩy cho tất cả những ai đến với Ngài bằng cách dìm họ xuống nước. Vì thế, thánh nhân cũng được gọi là Gioan Tẩy Giả. Theo cách trình bày của các sách Tin Mừng, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như là vị chứng nhân đầu tiên và quan trọng nhất của Chúa Giêsu, Ngôi Lời trở thành xác phàm. Khoảng từ năm 26 tới năm 30 sau Công Nguyên, Thánh Gioan Tẩy Giả đã bắt đầu những hoạt động công khai của mình. Nơi hoạt động chính của Ngài là vùng bên kia sông Giô-đan, nằm đối diện với Jericho. Ngài có một nếp sống đề cao sự khổ hạnh, ăn châu chấu và uống mật ong rừng, hoặc không ăn và không uống. Ngay từ hồi niên thiếu, Gioan đã yêu thích sống trong bầu khí thinh lặng của sa mạc cầu nguyện và sám hối. Chẳng bao lâu, dân chúng bắt đầu kéo đến với Gioan. Họ nhận thấy Gioan là người thánh thiện. Gioan khuyên dạy họ hãy thống hối, thay đổi lối sống và ban cho họ phép rửa để tha tội. Khi thi hành sứ mạng của mình, Gioan đã nói với dân chúng rằng chính Đức Giêsu là Đấng Messiah, Đấng mà họ đang trông đợi. Ngài bảo họ hãy đi theo Đức Giêsu, vì chính người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi. Thánh nhân khiêm hạ nói thêm rằng, Ngài chẳng xứng đáng để cởi quai dép cho Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả cũng loan báo rằng, Đức Kitô đang hiện diện ở giữa mọi người. Ngài chỉ cho thấy Đấng Messiah và hết lòng ủng hộ người. Ngài kêu gọi triều đại Thiên Chúa đang đến gần, cũng như công bố một đấng quyền thế hơn sẽ đến để thực hiện cuộc phán xét cuối cùng. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ: Cha muốn các con biết rằng, khi Chúa nghĩ về mỗi người các con và về điều Ngài muốn ban cho các con, Ngài xem các con như bạn thân thiết của Ngài. Và nếu Ngài có kế hoạch ban cho các con một ơn, một đặc sủng sẽ giúp các con sống tận lực và trở thành một người hữu ích cho người khác, một người để lại một dấu ấn trong đời sống, thì đó chắc chắn sẽ là một ân ban có sức đem lại cho các con niềm vui và niềm phấn khích hơn bất cứ gì khác trên thế giới này. Thánh Gioan Tẩy Giả là người được Chúa ban cho ơn đó, được Chúa dắt vào kế hoạch của người. Chúng ta tạ ơn Chúa cùng với Thánh Nhân và xin Thánh Nhân phù trợ để chúng ta thi hành thánh ý Chúa như Ngài. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Xin cho chúng con noi gương Ngài, biết sống chu toàn sứ mạng Chúa trao trong đời sống thường ngày của mình. Amen.
Ngài thương con biết Ngài thương con, dù con thân phận thấp hèn. Ngài thương con biết Ngài thương con, dù bao lần con bất xứng. Ngài thương con chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người. Ngài thương con tình Ngài ngàn năm trắng vơi. Chúa biết con là gì, yêu Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình Ngài soi lối đi. Vì yêu con biết vì yêu con mà Cha chung hội chung thuyền. Vì yêu con biết vì yêu con mà Cha bảo con tung lưới. Vì yêu con Cha đã gọi con bạn hiền, chung bước cùng con mọi miền. Vì yêu con Ngài làm biển êm sóng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.